Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chiều nay, Thành ủy Cần Thơ họp triển khai kế hoạch tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng thành phố Cần Thơ lần thứ 2 năm 2023. Giải Búa Liềm Vàng thành phố năm nay nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng. Giải có các thể loại báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm tham gia giải là các tác phẩm báo chí được đăng phát từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Thời hạn cuối nhận tác phẩm vào ngày 15 tháng 10 năm 2023. Về cơ cấu giải có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích và tôn vinh một cá nhân tiêu biểu trong các tác phẩm báo chí. Hôm nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ khai mạc tập huấn đào tạo giảng viên nguồn cấp thành phố về nâng cao nhận thức quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Trong 5 ngày, học viên được trang bị kiến thức quản lý và đánh giá rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Quy trình đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng với việc thực hành 9 công cụ để tổng hợp phân tích các thông tin liên quan, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch phòng chống thiên tai. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn lập kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai với tình huống phải sơ tán người dân đến các điểm sơ tán tập trung, xây dựng phương án cụ thể tiêu chuẩn tối thiểu trong tình huống khẩn cấp, các nhu cầu cơ bản trong tình huống khẩn cấp do thiên tai thảm họa. Sáng nay, tại nhà thi đấu đa năng Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4, Quân khu 9, tổ chức khai mạc vòng chung kết bóng đá bóng chuyền lực lượng vũ trang quân khu năm 2023. Tham gia giải đấu có 368 trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên của 8 đội bóng đá, 8 đội bóng chuyền. Phát biểu khai mạc, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, trưởng ban tổ chức biểu dương các đội về dự vòng chung kết đã có nhiều cố gắng thi đấu nhiệt tình, đoàn kết cao thượng, đạt giải nhất vòng loại. Đồng thời yêu cầu ban tổ chức theo dõi đánh giá chính xác năng lực, trình độ chuyên môn của từng cầu thủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian giải đấu. Đối với chỉ huy, huấn luyện viên, vận động viên chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, điều lệ thi đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, quyết thắng và tiến bộ, để vòng chung kết thực sự trở thành ngày hội thể thao nơi hội tụ những tập thể cá nhân có thành tích tốt nhất. Phiên đấu giá trực tuyến biển số ô tô lần thứ nhất được thực hiện bởi công ty đấu giá Hợp danh Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày mai 22 tháng 8 với 11 biển số của 10 tỉnh, thành phố. Trong đó, thành phố Cần Thơ có biển số 65A39999. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, công tác giám sát sẽ được thực hiện tại Phòng Quản lý Giám sát đấu giá biển số xe ô tô tại trụ sở Cục thông qua hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, các giám sát viên sẽ yêu cầu dừng đấu giá. Toàn bộ quá trình đấu giá biển số hoàn toàn thực hiện thông qua mạng Internet và người dân đấu giá thành công sẽ nhận kết quả tại nhà. Người không trúng đấu giá sẽ được hoàn lại tiền đặt cọc 3 ngày sau khi kết thúc đấu giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có góp ý về dự thảo quyết định thay thế quyết định 24 của Thủ tướng, quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu chi phí đầu vào giảm 1%. EVN cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần nếu chi phí đầu vào tăng 3% trở lên. Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, Bộ Công Thương sẽ có thẩm quyền quyết định khi nhận đủ hồ sơ phương án giá của EVN. Còn với mức tăng giá bán lẻ bình quân trên 10% so với giá hiện hành và trong khung giá, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét cho ý kiến. Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, trái ngược với nhiều dự báo được đưa ra trước đó. Chỉ duy nhất dầu diesel giảm giá không đáng kể. Cụ thể, xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.339 đồng một lít, tăng 517 đồng một lít. Xăng RON 95 không cao hơn 24.601 đồng một lít, tăng 608 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 71 đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành, xuống mức 22.354 đồng một lít. Ngược lại, giá dầu hỏa tăng 420 đồng một lít lên 22.309 đồng một lít, dầu mazut tăng 313 đồng một ký so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.981 đồng một ký. Theo thông tin từ nhiều nhà vườn khu vực miền Tây Nam Bộ, giá mít Thái hiện đã vượt mức 50.000 đồng một ký, tăng từ 3.000 đến 4.000 đồng so với vài ngày trước và tăng gấp 4 lần so với khoảng từ 2 tháng đến 3 tháng trước đó. Cụ thể, mít Thái tại nhiều tỉnh được các vựa lớn báo giá với mít loại 1 dao động từ 47.000 đến 52.000 đồng một ký, loại 2 từ 40.000 đến 46.000 đồng một ký và loại 3 từ 25.000 đến 40.000 đồng một ký. Nhiều hộ dân trồng mít cho hay giá mít Thái tăng chủ yếu do thời điểm mùa nghịch nên sản lượng thấp, trong khi đó nhu cầu thị trường còn cao, đặc biệt cần mít xuất qua Trung Quốc. Khoảng 4 giờ sáng nay, căn nhà số 226 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng bất ngờ xảy ra cháy lớn. Rất may, 3 người trong gia đình đã được cứu kịp thời. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà. Ban đầu xác định, ngôi nhà bị cháy có 3 tầng, 1 tum, cháy ở khu vực tầng 1 với 2 lớp cửa khóa trong. 3 nạn nhân hô hoán ở ban công tầng 3. Lực lượng chức năng đã động viên tinh thần 3 nạn nhân phá vỡ cửa cuốn điện, cửa ra vào ở tầng 1. Do đám cháy nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ phía trong ngôi nhà. Tổ trinh sát phải dùng 3 mặt nạ cách ly để đưa các nạn nhân xuống, đồng thời mở cửa thoát khói. Đến 4 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người, song nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Công an quận Lê Chân đã tiếp nhận hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Hà Nội vừa được Booking.com lựa chọn là một trong những điểm đến trong khu vực châu Á Thái Bình Dương với những trải nghiệm ẩm thực vô cùng đặc sắc. Booking.com cho biết Hà Nội là một thiên đường ẩm thực với những món ăn thơm ngon nước tiếng xứ kinh kỳ. Gần đây, khi Michelin chính thức ghé thăm, Hà Nội ghi danh 3 nhà hàng được trao sao Michelin danh giá là Gia, Hibana, Pai Koki và Tầm Vị. Theo nghiên cứu của Booking.com, châu Á Thái Bình Dương không chỉ là khu vực tuyệt hảo cho du lịch mà còn được biết đến là cửa ngõ của những chuyến phiêu lưu khám phá ẩm thực. Chỉ số tự tin du lịch 2023 chỉ ra một số lượng ấn tượng với 63% du khách tại 11 quốc gia trong khu vực. Lựa chọn ẩm thực và ăn uống là mục tiêu số 1 của họ khi lên kế hoạch cho những chuyến đi, góp phần củng cố vị thế của APEC như một điểm đến của những người đam mê ẩm thực. Hôm nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 26 năm ngày mất giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, ngày 7 tháng 7 1997, 7 tháng 7 2023 âm lịch. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân công lao đóng góp to lớn của giáo sư Trần Đại Nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa là một nhà khoa học lớn của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay 21 tháng 8 là ngày quốc tế tưởng nhớ và tri ân các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Nhân ngày này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi đảm bảo các nạn nhân và những người sống sót trong các vụ khủng bố luôn được lắng nghe và không bao giờ bị lãng quên. Nước lũ đã gây ngập nghiêm trọng nhiều tuyến đường ở Mexico và Nam California của Mỹ khi bão Hilary quét qua các khu vực này. Các cơ quan dự báo thời tiết đã cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét khi mưa lớn vẫn tiếp diễn. Hilary là bão nhiệt đới đầu tiên ảnh hưởng tới khu vực miền Nam bang California trong vòng 84 năm qua, gây lũ quét, sạt lở, mất điện tại nhiều khu vực và có nguy cơ xảy ra lốc xoáy. Bùn và đá cuội đã sạt lở ở nhiều tuyến cao tốc, trong khi hệ thống thoát nước đều bị ngập. Nhiều cây xanh gãy đổ và hàng loạt ô tô chìm trong nước lũ. Ước tính hiện có ít nhất 9 triệu người sống trong khu vực bị cảnh báo lũ quét. Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo sẽ điều động các lực lượng vũ trang tham gia ứng phó đám cháy rừng cực kỳ nghiêm trọng đang lan nhanh tại tỉnh bang British Columbia, miền Tây nước này. Thủ tướng Trudeau khẳng định chính phủ liên bang đang tích cực phối hợp với các chính quyền địa phương để bảo vệ người dân và tài sản của họ. Trong khi đó, giới chức tỉnh bang British Columbia cho biết nỗ lực dập tắt các đám cháy quanh Kelowna, thành phố cách Vancouver khoảng 300 km về phía đông, đang diễn ra thuận lợi. Hiện diện tích đám cháy này đã lên đến 11.000 hecta. Tuy nhiên, cách đó khoảng 2.000 km về phía bắc, một đám cháy rừng dữ dội dưới tầm kiểm soát khác vẫn tiếp diễn ở Yellowknife, khiến gần như toàn bộ 20.000 người dân phải sơ tán vào cuối tuần qua. Giới chức Nhà Trắng hôm qua cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến hối thúc người dân tiêm mũi vaccine tăng cường phòng chống COVID-19 vào mùa thu năm nay nhằm ứng phó một làn sóng ca nhiễm mới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ ghi nhận số ca lây nhiễm và nhập viện do COVID-19 đang gia tăng, song nhìn chung tỷ lệ vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ vẫn khuyến khích người dân tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19, bên cạnh các mũi vaccine phòng cúm và virus hợp bào hô hấp RSV. Mới đây, hơn 3.000 người đã tập trung bên cạnh hồ băng trên dãy núi Rila ở Bulgaria để thực hiện một điệu nhảy thiền đặc biệt nhằm đón năm mới cũng như kết nối và tìm kiếm năng lượng tích cực. Trong tiếng hát và tiếng đàn violon du dương, hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung trên núi Rila của Bulgaria để đón năm mới vũ trụ. Tất cả đều mặc đồ trắng, cùng nhau di chuyển theo một vòng tròn đồng tâm, thực hiện các động tác thiền nhẹ nhàng trong khoảng 80 phút. Những người tham gia tin rằng những ai gặp các tia mặt trời đầu tiên ngày diễn ra nghi lễ trên vùng núi cao sẽ nạp được năng lượng và sức khỏe cho 12 tháng tiếp theo. Những thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.